Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích tiết về khái quát tư tưởng Phật giáo Đề Trần. Hôm nay chúng ta sẽ học vào từng vị thiền sư Đề Trần để thấy rằng cái tấm chứng, cái diệu dụng, cái cơ dụng của Ngài một cách sâu kín và kích phát học nhân như thế nào để mình đương theo đó, mình biết cách mà tu mà sống. Thì cụ thể hôm nay mình sẽ học đến vị thiền sư đầu tiên, đó là vua Trần Thái Tông. Đây là một ông vua thiền sư. Ngài sinh năm 1218 và tịch năm 1277. Thì quý ngài này chư tăng khóa 1 trường thiền đã học qua, còn chư tăng khóa 2 và chư đi thì chưa được học. Thì hôm nay học chúng ta học chung, nhưng mà chắc chắn cái sự triển khai nó không có sơ đẳng như là cái lớp trung cấp. Cho nên quý vị con một tuy là học rồi, nhưng bây giờ mình ngồi lên lớp cao đẳng, chúng ta học lại không phải là bị trùng lặp, mà sẽ học những cái điều mới mẻ. Thì đại chúng nhớ cái quan điểm về cách học của chúng ta. Chúng ta không chỉ học về quá khứ, mà còn biết đến tương lai. Cái chữ biết đến tương lai này nó có một cái bao hàm lớn, nhưng mà chúng ta có thể gói gọn lại trong mấy ý chính. Thí dụ như mình học về quá khứ là gì? Học về sử chư vị thiền tổ. Nếu chỉ nắm bắt đến chữ và nghĩa thì đó là câu chuyện của quá khứ. Nhưng nhân cái câu chuyện đó soi lại tâm mình, thì những cái cơ dụng quý ngài, những lời dạy quý ngài mà đánh thức mình, thì cái chuyện của chúng ta hiện nay nó là câu chuyện của tương lai rất mới. Tương lai là sao? Tương lai là bây giờ mình chưa có ngộ này, nhưng mà khi mình biết đâu mình nghe quý ngài, mình khéo soi lại mình ngộ ra. Thì đó là dùng văn từ như vậy, nhưng mà cái cốt cách của nó, học để làm gì? Để tu. Tu đạt đến đâu? Ngộ tánh. Cho nên học lời quý ngài quá khứ để chúng ta nhận lại tánh mình. Thứ hai là chúng ta kế thừa cái cũ, nhưng cũng có một phần cần với phù hợp với hiện tại. Nhưng mà cái tiêu chí là cái cũ và khế hợp hiện tại để đưa đến giác ngộ giải thoát. chứ không phải đưa đến những câu chuyện gì khác ngoài việc giác ngộ giải thoát. Đó là nói học. Còn nếu mà nói dài đó, thì chúng ta phải dạy tương lai là không chỉ là chúng ta quan tâm quá khứ, mà phải quan tâm tương lai là thêm một cái vế. Dạy thế nào, truyền đạo thế nào, bằng cách nào, lời nào, ngữ nào, nghĩa nào, cách diễn đạt nào, và tổ chức như thế nào để các thiền sinh có đủ điều kiện học tu và sáng đạo. Chúng ta hãy nhìn xem cái chiếc xe ô tô từ năm 1900 hồi đó cho tới bây giờ, nó cách tân, nó cải tiến, nó văn minh, nó hiện đại, nó siêu xe. Thì máy điện thoại từ cái thời mới ra giống như là cục lập nước đá, cho tới bây giờ nó lên cái smartphone, phải nói là không ai tưởng tượng nổi nó văn minh như vậy. Nhưng mà mình coi lại cái việc học, việc tu, việc truyền đạt của Phật giáo chúng ta nó phát triển tới ngang nào rồi. Nếu mà mỗi chúng ta có một cái ưu tư, có tầm nhìn, có khắc khoải cho cái tiền đồ Phật giáo và tương lai của Phật giáo, mà cụ thể là Phật giáo Thiền Tông chúng ta, thì chúng ta thấy rằng là cái sức của mình cố gắng hết sức mà vẫn chưa đủ. Thời gian mình từng dùng hết rồi vẫn chưa đủ. Từng lực hết thời gian vẫn chưa thỏa mãn. Phải dạy như thế, phải học như thế. Và làm sao mà cái nền Phật giáo chúng ta nó phải phát triển nó nhanh hơn cả cái smartphone. Một cái smartphone hiện nay họ chế ra xài được 2 năm là phải bỏ để ra cái mới. Và quá nữa thì nó không cho cập nhật phần mềm cho nên phải vứt. Có một cái bóng điện nó thắp sáng ở nước Mỹ từ năm 1901 tới bây giờ mà nó không có cháy, nó không có đứt, nó không hư, bền như vậy đó. Nhưng mà công ty nó phá sản là tại vì nó không có gì phát triển cả. Nó có một bóng điện mà nó nằm hoài, nó không có cháy, không có đứt, không có hư, nó đâu có tồn tại được. Và chúng ta nếu không có cầu học và tu tới nơi tới chốn, chúng ta sẽ là cái bóng điện cũ rích từ thời 1900 hồi đó tới giờ, nó nằm y đó. Rất là tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho Phật giáo, rất tội nghiệp. Và cái chuyện đó, cái chuyện là nếu quý vị, còn quý ngài lớn là làm hết sức rồi, cái chuyện còn lại là tuổi trẻ đó. Giờ làm sao mà mình nhớ smartphone 2 năm rồi phải đổi. Mình học làm sao, tu làm sao mà 2 năm sau là phải sáng lên, 2 năm sau sáng nữa. Đó là nhắc lại chúng nhớ là không chỉ học quá khứ mà còn biết nhìn đến tương lai là như thế, tính hiệu quả là như thế. Cho nên nếu cái phần nào lý thuyết mà quý vị thấy dễ hiểu thì tôi sẽ thông qua. Còn nào cần xoay sâu thì tôi sẽ nói kỹ. Tôi nói theo kiểu này thì tôi nghĩ đại chúng học sẽ hấp dẫn ha. Chứ còn mình lên cao đẳng không phải học từ chương, không phải đọc từng câu, giải thích từng chữ. Có đó để dành cho cấp dưới. Vì vậy, cái việc mà nắm vững bài, trách nhiệm ở quý vị. Dù tôi nói vậy, quý vị làm sao mà thẩm thấu, hiểu ra. Nhưng mà cái phần nào đó mà nhất thời mình không có thể nhớ được, thì chúng ta về cũng phải học những cái phần mà cần thiết, cắn cốt mà mình không nhớ. Bắt buộc quý vị phải có trách nhiệm học thuộc lòng. Như vậy quý vị nhớ này, hiểu là số 1 nha. Ngồi tại lớp nghe và hồi được là số 1. Còn lại một số điểm 1, 2, 3, 4 gì đó mà nó cần cho mình, thì chúng ta phải có trách nhiệm về kiểm tra lại và học thuộc lòng. Thế còn nếu quý vị mà nghe không để ý về lấy cái bài để học thuộc lòng thì cũng không có giá trị. Nghe hiểu tốt nhưng cái trí mình nó bỏ sót mà không nốt ra những cái điểm quan trọng để học thuộc lòng. Học ý thôi. Nếu không học cái ý đó đó thì chúng ta nghe nó giống như nó thỏa mãn lỗ tai. Mà được kêu đứng dậy hỏi bài thì không biết gì hết, cũng không được. Cho nên quý vị phải nắm vững bài bằng cách đó, mang tính ứng dụng, chứ không phải dừng đến lý thuyết. Thì quay lại chư vị thiên tổ đời trần, thì sư ông chúng ta có chỉ dạy. Sư ông nói hành trạng thiền sư Việt Nam từ đời Lý sang đời Trần có nhiều biến chuyển đặc biệt. Đa số các thiền sư đời Trần là những vị vua quan biết tu thiền, ngộ được lý thiền, rất xứng đáng để người sau học hỏi. Quý vị biết cái thời trước đó, thời Lý đó, Thiền phái Thảo Đường là phải nói thiền phái của triều đình đó. Thì các vị vua thời đó là cũng là những người chuyên học chuyên tu. Nhưng mà để lại những tác phẩm mang cái lý thiền rõ ràng và mang tầm cỡ thì phải nói đến là các vị vua Đề Trần. Cho nên sư ông nói rằng là từ thời Lý chuyển sang Đề Trần có nhiều biến chuyển đặc biệt. Sư ông nói chúng ta cố gắng nhận định chín chắn để thấy được chỗ thâm nhập đạo lý của các ngài mà noi theo và tu tập. Đó là cái lời sư ông nhắc nhở chúng ta học các thiền sư với cái tâm thái như vậy, tức là nhận định chín chắn, có nghĩa là nghe hiểu thông một cách thấu đáo từng cùng, thấy được cái cơ dùng các ngài khai thì cái gì mà mình phải nhận ra cơ đó, tức là thấy được chỗ thâm nhập đó đạo lý, thấy được cái cơ dụng để nhận ra đạo lý chân thực của mình. Thì thấy được như vậy là biết được cái yếu diệu các ngài muốn chỉ cho mình, và theo đó để mà tu tập thì chắc chắn sẽ tiến bộ. Đi vào chánh văn: Trần Thái Tông tên Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sinh năm Mậu Dần, niên hiệu Kiến Gia thứ 8, 1218 Triều Lý. Giá thế ở Hương Tức Mặc, Phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Cha ông làm nghề đánh cá, tức là ông cha tổ tiên đó, làm nghề đánh cá. Nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. Trần Cảnh mới 8 tuổi được Lý Chiêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu là Thái Tông. Năm Thái Tông lên 20 tuổi, Lý Chiêu Hoàng mới 19 tuổi, đang là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, lấy Thuần Thiên là vợ Trần Liễu, anh ruột Thái Tông, làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa, mà Chiêu Hoàng chầm con, Thuần Thiên đã mang thai. Trần Liễu phần uất nội loạn, thăng diên năm Bính Thân 1236, tức là sự việc này xảy ra năm 1236. Đại chúng hiểu chỗ này không? Trần Liễu là anh của ngài Trần Thái Tông. Chiêu Hoàng ở cấp độ đâu là vợ của Trần Thái Tông, còn Thuần Thiên là vợ của anh mình là Trần Liễu. Thấy sống với nhau lâu mà chưa có người nối ngôi, cho nên vị Trần Thủ Độ này á là ông chú, ông nôn có người nối ngôi, sợ lỡ có gì vô thường là nó mất cái ngôi nhà Trần. Cho nên ông mới ép Trần Thái Tông đó là giáng cái người vợ của mình là Chiêu Hoàng xuống làm công chúa, tức là không còn là vợ nữa, và đưa cái người chị dâu của mình là Thuần Thiên, mà Thuần Thiên đang mang bầu đó, lên làm hoàng hậu. Để mà sinh ra thì cái đứa con trong bụng chính là cái ông hoàng thái tử nối ngôi. Thì ông Trần Liễu Long Anh đó, ông thấy cái chuyện này ông thấy nó lộn xộn quá, nó phần uất quá. Thì sư ông nói hành động này của Trần Thủ Độ bị các sử gia nho học phê phán rất nhiều, nhưng mà do ông có công lớn đối với các triều đại vua Trần, cho nên cái sự can thiệp triều chính của ông có giá trị, ông có công lớn lắm. Tuy nhiên cũng từ đó sanh ra những cái chuyện lôi thôi rối loạn trong nước lúc này. Tất nhiên là trên mà nó rối thì dưới nó loạn, nó là vậy đó. Thì cũng là một câu chuyện lịch sử thôi, nhân vật lịch sử, câu chuyện lịch sử của người đời là như thế. Tại câu chuyện này nó cũng nằm trong chuyện của vua Trần Thái Tông. Ngài là người con nhỏ bị động, và có lên làm vua thì cũng là ông chú sắp đặt, cho thật ra ngài con nhỏ chứ có gì. Do nhiều nỗi khổ và lòng rây rứt bất an, lúc 10 giờ đêm ngày mùng 3 tháng 4 năm 1236, vua Thái Tông bỏ ngai vàng trốn lên núi Yên Tử đi tu. Lúc này nói là vua mà thật ra con nhỏ, do ông Trần Thủ Độ, ông nhiếp chính và ông tư vấn, ông cố vấn làm hết này. Ngài còn nhỏ, ngài cũng chưa có làm gì. Thì khi trốn đi tu đó, thì vua đem theo một số tùy tùng nói đi để nghe dư luận dân gian, biết rõ sự thật cho dễ bề trị nước. Thì giả bộ như vậy để mà ra khỏi cung, chứ còn đi ra cũng có lý do gì. Vua thật ra đâu có quyền, ông chủ mình không có quyền hơn, cho nên đi phải có lý do đàng hoàng, Không biết có xin phép không, mình cũng không biết, đại khái là như thế. Sang sông, đoàn người đi về phía đông. Bây giờ vua mới nói rõ ý định đi tu với các người tùy tùng và bảo họ trở về. Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. Vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau, vua đến bến đò Đại Thang ở núi Phả Lại. Trời sáng, sợ người nhận ra, vua lấy vạt áo che mặt mà qua đò, rồi theo đường tắt lên núi. Đến tối, vua vào nghỉ trong chùa giác hạnh, đợi sáng lại đi. Khó khăn trèo núi hiểm, lội suối sâu, con ngựa đã yếu, không thể lên núi được nữa. Vua phải bỏ ngựa vìn vào các tảng đá mà đi. Khoảng 2 giờ trưa mới đến chân núi Yên Tử. Sáng hôm sau, vua lên thẳng đỉnh núi và vào tham kiến thiền sư Trúc Lâm. Như vậy thì ngày xưa đi Yên Tử nó rất khó khăn. Tôi nhớ cái thời năm 2000-2002 đó, thời đó chưa có cáp treo, phải đi bộ đó. Thì từ tôi mà tăng thanh niên á, buổi sáng đi lên tới đỉnh chùa Đồng là trưa về chùa Lân ăn cơm rồi. Còn ai chậm lắm á, thì về xế xế tí 2-3 giờ chiều. Đằng này ngày tới chân núi rồi, là trưa, 2 giờ trưa, 14 giờ đó. Rồi đi tới sáng hôm sau mới lên đỉnh núi và yết kiến thiền sư Trúc Lâm. Nó có hai lý do. Một là cái đường ngày xưa nó khó. Hai là cái chân núi á, nó nằm tầng ngoài chùa Trình á, tức là ngoài đường tỉnh lộ lớn ở ngoài đấy đó. Thì không phải cái chân là bây giờ mình đi vô tới cái chùa trong này. Thì sư ông nói, chiếu theo thời gian sự điều con ghi chép lại, đấy có lẽ là thiền sư Đào Viên, đệ tử của thiền sư Hiền Quang. Thì việc này chúng ta đã được học ở lớp trung cấp. Mình thấy tới cuối triều Lý có vị thiền sư, đó là ngài Hiền Quang. Ngài tu, ngài giáo hóa, rồi sau cuối đời ngài vào trong núi ẩn tu ở trong hang đá, viên tịch và an táng trong núi luôn. Thì ngài có một vị đệ tử tiếp nối, đó là ngài Đào Viên. Và sau này có một vị nữa là cư sĩ Ứng Thuận. Như vậy nếu mà nói thiền sư Trúc Lâm lúc này chính là sư ông, nó chiếu theo thời gian sự liệu khớp lại, thì lúc này có thể đó là thiền sư Đào Viên, đệ tử của ngài Hiền Quang. Thì đoạn sử chúng ta vừa nghe là cái đoạn sử trích lại cái lời thuật của vua Trần Thái Tông. Nên đoạn tới đây chúng ta thấy cái lời văn là ngài đang tự thuật. Thấy trẫm, quốc sư mừng rỡ, người ung dung bảo trẫm: lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui với cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây cho nên mới đến, phải không? Trẫm nghe thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng: trẫm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, trơ vơ đứng trên sĩ dân, không có nơi nào để nương tựa, lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phê bất thường cho nên mới vào đây, chỉ muốn cầu thành Phật chứ chẳng muốn tìm gì khác. Thầy đáp: trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta, nếu tâm lắng lặng trí tuệ xuất hiện, đó là chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ bên ngoài. Đây là bài tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam, là do ngài Trần Thái Tông tự viết. Thì tôi sẽ trích một cái đoạn văn sư ông dịch lại, cũng là nguyên văn này mà sư ông dịch lại, được in vào trong sách Khóa Hư Lục. Thì Khóa Hư Lục xuất bản sau sách Thiền Sư Việt Nam. Và trong bản Khóa Hư Lục dịch lại đó, thì sư ông đã dịch cho văn nó suông hơn, đọc để đại chúng biết. Nếu học thuộc lòng á, thì bản văn sau này học thuộc lòng nó dễ. Quốc sư vừa thấy trẫm mừng rỡ ông dung bảo: lão tăng ở lâu nơi sơn giả, xương cứng mặt gầy, ăn rau đắng, cắn hạt dẻ, uống nước suối, vào cạnh rừng, lòng như mây nổi theo gió đến đây. Nay bệ hạ bỏ ngôi nhân chủ, nghĩ đến nơi quê hèn rừng núi, chẳng hay bệ hạ mong cầu điều gì mà đến đây. Trẫm nghe nói, hai hàng nước mắt từ tràn, đáp lại sư rằng: trẫm còn thơ ấu, vội mất hai thân, bơ vơ đứng trên sĩ dân, không chỗ nương tựa, lại nghĩ sự nghiệp các bậc đế vương đời trước thịnh suy không thường, cho nên trẫm đến núi này chỉ cầu làm Phật, chớ không cầu gì khác. Sư bảo, trong núi vô không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm, tâm lặng mà biết gọi là chân Phật. Nay bệ hạ, nếu ngộ tâm này thì tức khắc thành Phật, không nhập tìm cầu bên ngoài. Ở đây chúng ta thấy hai đoạn văn, nó có một cái điểm khác duy nhất mà mình thấy có cái cơ dụng độc đáo. Là cái câu cuối đó, tâm lặng mà biết gọi là chân Phật. Thì sự ông chỉ thẳng là khi tâm mình lắng lặng mà không phải không biết gì, đáng sáng biết, cái tâm đó là Phật thật. Thì câu văn trên đó, thì sư ông dịch là nếu tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Thì cũng không gì khác. Nhưng mà cái câu trên là câu khẳng định. Câu thời đầu chỉ cho thiền sinh là câu khẳng định. Nếu tâm lắng lặng, thì ngay đó trí tuệ xuất hiện. Còn câu sáu là sư ông chỉ thẳng và không tạo thành cái chỗ để chúng ta lập tướng nữa. Nếu tâm lặng mà biết, thì không cần đặt nó là cái gì hết. Lặng mà biết tức là không mê, lặng mà rõ ràng như không mê, thì đó là chân Phật. Thì sư ông dạy đoạn này là trích trong bài tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam. Có hai điều chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, vua Trần Thái Tông không hài lòng sự ép buộc của Trần Thủ Độ, nên buồn bã lên thẳng núi Yên Tử tìm đạo. Thứ hai, lời dạy của Thiền Sư Đào Viên, trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta, nếu tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy, tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Đó là hai điều trọng yếu. Và sư ông kết luận lại để chúng ta nhớ cái đoạn sử vừa nghe qua. Ngài Đạo Viên khẳng định, Phật tại tâm, tâm yên tình lắng lặng mà không bê. Ngay cái đó nó vô tướng, nó hiện bày đó, muốn đặt tên gì cũng được. Thì khi hiện bày á, nếu mà nói trí tuệ á, thì nó là trí tuệ phát sanh. Nó phát sanh giống sanh ra thì nó phát huy. Nó phát huy giống cái ngọn, có thiếu cái gốc thì nó phát sanh, nó kiểu gì cũng được. Nó khổ nổi là nói gì nó cũng không tên ơi. Miễn làm sao chúng ta lắng lại mà không mê nó sáng thì ngay đó là hắn. Thì Ngài chỉ thẳng để người học Phật lấy cái tâm đó làm chủ, làm chính. Và nhận ra cái đó chính là giác ngộ từ tâm, là cội nguồn của sự giác ngộ, chứ không phải tìm cầu bên ngoài. Mà lấy cái tâm làm chủ như vậy, cho nên nhà thiền gọi là Phật tâm tông, là cái tông tâm Phật. Như vậy, quốc sư nói tâm lặng mà sáng biết, đó là chân Phật và Phật thật. Mà thực tế, mình đừng có nghe lời đó nữa, mình quay lại nơi mình. Nghe lời quốc sư dạy, xây lại thực tế nơi mình. Đừng theo tướng của ngữ nghĩa mà xây lại nơi mình. Ngài Ngài nói tâm lặng thì mình lặng tâm xuống. Mà biết có nghĩa là không mê từ nó biết, chứ đâu cần là cái biết. Thì ngay tâm lặng mà sang biết, đó là tâm thiền. Cho nên tâm thiền chính là Phật thật. Và thiền được gọi là Phật tâm tâm. Lặng, cái gì lặng? Tâm mình. Biết cái gì biết? Tâm biết. Sao gọi là biết? Bởi vì muốn không biết cũng không được. Cái đó là gì? Ngài Đạo Viên nói đó là Phật thật. Nhưng mà nó ở đâu? Nó tâm mình. Vừa tâm vừa Phật gọi là gì? Là Phật tâm. Là Phật ở trong tâm. Mà cái tâm mà tu mà lấy đó làm tôn chỉ, làm tôn chỉ chính được gọi là gì? Là thiền. Mà Phật tâm đó là tâm của thiền gọi là gì? Là Phật tâm tâm. Nói cho vui vậy đó, cho quý vị viết văn có lý luận chơi vậy đó. Chứ thật ra là trở lại trong mình lặng mà sang biết. Đó là cái tôn chỉ chính của thiền tâm chúng ta học rồi. Thì ngay đây, từ khởi đầu Ngài Đạo Viên, Ngài khai thị, vua Trần Thái Tông nhận rồi về tu có khi ngộ ra, Ngài Trần Thanh Tông cũng thế, đến Sơ Tổ cũng thế, vân vân. Thì chứng minh rõ ràng là nó có cái màu tư tưởng của thiền đời Trần là gì?
Ngài đầu viên, Ngài sanh thời nhà Lý mà Ngài đã khai thị qua đời Trần, Ngài sống có hai thế hệ, hai triều vua. Thì Ngài nói vào thời nhà Trần thì được gọi là tư tưởng Phật giáo đời Trần. Lặp lại, Ngài đầu viên là một vị thiên sứ đời Lý, nhưng Ngài sống có hai triều đại cho nên có nhà Trần Ngài vẫn còn. Và Ngài dạy lời này nó nằm ở cái mốc đời Trần chứ không phải đời Lý. Vì vậy cho nên được gọi là tư tưởng Phật giáo đời Trần. Như vậy ngay đây chúng ta thấy rõ ràng mấy bữa nay chúng ta học này, đây là khám phá ra được tư tưởng Phật giáo đời Trần là Phật Tâm Tông. Hiểu rồi phải không? Gọi là thống chưa? Hiểu là một việc mà thống chưa? Dùng được chưa? Hàng ngày chúng ta luôn trở về với cái tâm lặng sáng này được bao nhiêu phần trăm? Về thời gian, về tâm niệm, về cái cường độ mạnh của Phật tâm bao nhiêu phần trăm? Lúc rảnh, lúc đó nó thanh tịnh, nó vui vẻ sao đó, làm như Phật nhập vậy đó, ham tu, ngồi thiền chí tử Phật hiền tiền. Cái đang ngồi thiền ấy, gặp cái duyên, nghe đâu là ông A nói ông B gì đó, cái làm gì vô lý đúng sai gì đó, đại khái là như thế. Thế là sao? Thôi phạn con đi, chút xíu nghe nói cái gì mà có tên mình trọng. Thôi hình như nãy giờ ngồi thiền cũng lâu rồi, thôi xả đi cũng sao, đi đứng nằm ngồi đều là thiền mà, xả ra mình giả bộ đi kinh hành, lường qua lường lại, mà cái lỗ tái để quá thì nói cái chuyện gì. Nghe cái chuyện đó nó vừa xảy ra hồi sáng mà nó có cái gì đó, có bộ hợp hấp dẫn, thế là vô và đò ngồi xuống. Mà mới xả thiền á, à mới xả thiền, thôi vô đây chứ vậy, xin miếng trà coi. Thế là gì? Bắt đầu chia sẻ, số nổi, gặp duyên. Chúng ta nhằm trên tướng phân biệt của từ tâm, nó thông qua cái bản ngã làm nền tảng, làm chủ thể, để nó phát sinh thêm cái tướng phân biệt từ tâm đó, nó cộng thêm một chút hoan hỷ để bàn luận đạo lý đúng sai. Mà cái đạo lý đúng sai nó được đặt trên nền tảng bản ngã, nó thông qua tướng phân biệt từ tâm, cho nên cái đạo lý này cho sướng cái miệng và nó đã nứa cái bản ngã của mình để phục vụ cho cái chuyện đang thị phi mà thôi. Chúng ta thử hỏi, thiền thì nhúc nhích phải là chính hắn, chính tâm đó, chứ không phải giới hạn trong lúc ngồi, không phải giới hạn trong lúc nín, không phải giới hạn trong lúc rảnh, mà phải là nhúc nhích chính hắn, tức là có bần rộn, có việc cũng phải là hắn. Mà cái điều mà chúng ta có thể kiểm tra đấy là tâm lặng mà sáng biết. Như vậy gặp câu chuyện mình lặng mà sáng cái tâm mình, hay chúng ta cùng lặng mà nhảy trên công việc, quan trọng công việc, phân tích công việc đúng sai trên sự kiện, sự việc, tình huống, dùng tâm nào? Nếu thông qua cái bản ngã của mình, cái bản ngã là cái thầm thầm cho tôi là ngã, cái thô nó là chấp cái nắm ấm này là tôi, rồi nó hiện tướng ra là có cái ngã kiến, là cái đó là cái thấy của tôi là đúng, và nó lấy cái đó nó làm tính chủ quan, nó so sánh với cái câu chuyện nó xảy ra, nó cho rằng đúng sai phải trái, từ đó nó có một cái tướng phân biệt từ tâm nó hiện trong đầu mình, cái đó gọi là vọng tưởng, mà chúng ta cho đó là cái nhìn của mình, rồi dùng cái nhìn đó để so ra cái khác mà nó ngược với mình, bắt đầu mình sân si, mình thô bạo, ăn thô nói tháo, có thể là thị phi, nói tóm lại là lúc nãy với cái chân tâm ở đâu, gọi là nghị tu 5 phút. Và cứ thế mà nối dài 5 phút trong một ngày. Một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, trừ ngủ nghỉ ra là 6 tiếng, còn lại 18 tiếng. Thì chúng ta cứ cho phép chúng ta nghị tu 5 phút và cứ nối dài trong vòng mười mấy tiếng đó. Thì không biết ngày mình dành cho mấy phút nghị tu để mà theo cái tướng phân biệt từ tâm đó. Không biết. Thế thì chúng ta trở thành cái người gì biết không? Cái người mà vô duyên nhất là cái người đáng nói mà chẳng biết mình đang nói cái gì. Ví dụ như nói rằng là anh hãy kể một cái thành tích anh vừa đạt được. Mình nghe vậy là mình nghĩ mình đang làm được cái gì đó, kết quả gì đó. Đó là không có phải. Cái thành tích đó là cái quý ước của con người hiện nay. Chứ còn cái gốc từ ngữ của nó, ngày xưa nó mới ra, nó còn xuất sắc sự đó. Thành tích chính là một dấu ấn nó thào nến trong tâm mình mà không bao giờ phải được gọi là thành tích. Thí dụ như thời tôi mới hành điều, tôi vào trong Lo Vân Thầy Điển, tôi có những dấu ấn mà tới bây giờ làm thầy lớn rồi tôi vẫn còn thấy đó là một cái nét son mà làm cho tôi phấn phát trong việc tu hành, gọi là thành tích. Cái dấu ấn ở trong người mình mà không phải được. Nhưng mà mình hỏi thành tích thì như mình kể, ồ hồi đó tôi học được 10 điểm, tôi thi được thủ khoa, tôi đã từng như thế như thế. Là gì? Là đang nói mà không biết mình đang nói cái gì. Cái người đang nói mà không biết đang nói cái gì. Nó giống như kiểu mà mình lấy mà trả lời thẩm vấn. Phật tử hỏi, mình cứ trả lời, họ hỏi đường trả lời, ngài cứ nói thoải mái. Có nghĩa là mình không hiểu câu hỏi. Cuối cùng mình đang nói mà chẳng biết mình đang nói cái gì. Đó là cái điều mà tệ hại. Thì hiện nay mình học thiền, học giỏi, biết hết. Tấm lặng mà sáng biết Phật thật, các ngài chỉ rất rõ, rất rành, thậm chí luận mấy đề luận có hay hơn tôi kìa. Nhưng mà gặp chuyện cái thì sao? Nhân cái tướng phân biệt của từ tâm mà sống. Cuối cùng cái miệng mình thì nói Phật tâm, mà gặp chuyện á thì nói về cái gì? Tướng phân biệt từ tâm. Cuối cùng chúng ta đi tu á, là chúng ta đang nói bằng hành động, nói bằng suy nghĩ, nói bằng việc làm. Mà làm ngược lại thì đang nói mà chẳng biết mà đang nói cái gì. Đây là tệ hại. Những cái điều này tôi nói có vẻ nó giống như luận lý cho vui. Thật ra không phải vui. Tôi muốn nói đại chúng là chúng ta khoan nói chuyện cao siêu. Hay nói chuyện thật và mang tính khoa học rõ ràng, khúc chiết trí tuệ. Hãy nói thật. Để rồi chúng ta trở thành một con người rõ ràng, sáng suốt, nghiêm túc. Hãy kể thành tích của mình. À, cái thành tích của tôi là thời đó tôi mới vô chùa, tôi gặp mà sư ông, gặp quý ngài, tôi lại là tự nhiên lòng tôi mất sạch. Cái ngày mà sư ông báo chuẩn bị xuất gia, tự nhiên trước đó tôi ngủ không được, nó vui quá. Vui không phải là vui như ngoài đời, mà tự nhiên là tất cả thân tâm mất sạch, thanh tịnh tuyệt đối và lòng vui nhẹ mà hân hoan. Ăn và ngủ làm như bất biệt, nó không phải là vui kiểu mà chuẩn bị thành phố nó vui, mà nó vui bởi vì nó bất biệt hết và nó có một cái tấm nó mạnh tới độ mà ăn ngủ nó không dính dáng. Đó là thành tích. Chúng ta nói đường hoàng như vậy. Thì cái việc tu mình nếu mà đường hoàng như vậy á, thì chắc chắn đại chúng sẽ tu tốt. Hiện nay đại chúng nhớ là thử đường hoàng lại mình. Mình làm gì mình tu thiền? Phải làm gì phải ngộ? Làm sao để ngộ? Học cho thông để tu. Giờ ngộ có mấy cách. Một là ngộ thẳng. Chứ ngộ thì sao? Hướng tánh tu tập sẽ ngộ. Hướng thế nào? Phải khế. Khế làm sao? Tánh nó vô tướng. Bây giờ tu làm sao vô tướng? Tu nó vô tu. Cụ thể thế nào? Đầu tiên là không kẹt để các tướng phân biệt tư tâm. Cái chuyện thị phi thế nào vứt đi. Tôi thấy trong chúng, ngày xưa tôi sống cùng với thời chư vị tôn đức lớn ở Tây Đường Thường Chiếu, các ngài lớn, hồi đó thầy Trúc Lâm cũng là chúng ở đó. Cho tới chúng đều nhỏ nhỏ ở hậu đường phía sau, như nhà lá. Thì quý ngài lớn hoặc là chú tiểu nào suốt ngày bớt tham gia vào chuyện của thiên hạ trong đại chúng, chư tăng với nhau miên mật học tu. Quý vị sống trong tăng đường giống như một người bị thừa, nghe hoan hỷ và cười thôi, không có bàn, không có nói. Cái gì đối với các ngài cũng như thanh tịnh. Mà thôi đó, tôi biết các ngài chứ phải là người ngộ đạo. Mấy ông đều ở với tôi nhỏ nhỏ nó bình thường. Thì những vị đó số ít, nhưng mà tới bây giờ thành tựu. Còn những cái người mà thấy cái mâm trà nào cũng có thì rất là tội nghiệp. Nó chỉ là lớn tên. Nó chỉ là đầu này đầu kia nắm điều bắt chuyện thôi. Vì vậy, chúng ta hãy nên nghiêm túc một cách đường hoàng. Hiện nay mình muốn ngộ thánh, mình phải tu như thế, mình giữ cái miệng như thế, giữ tâm như thế, giữ ý như thế, sự thanh tịnh như thế. Tất cả mọi sự kiện xảy ra, nó chỉ là trong cái tâm của sinh diệt loài người, nó chẳng có gì giá trị để chúng ta bàn. Chúng ta thử thanh tịnh đến tất cả mọi thứ coi thế nào. Đó là chuyện của mình, là thử thách vững thanh tịnh. Làm được như vậy thì Phật hiện tiền ngay. Chúng ta để chúng nghe rằng là hãy đem cái trí tuệ thiền của mình để thử. Có nó tới chưa? Ví dụ, tôi nói học hiện nay á, kể cả dạy, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đang dạy cho quá khứ, học cho quá khứ mà chúng ta quên lo tương lai. Câu hỏi này, thiền là phí ba thời mà thầy nói quá khứ tương lai như vậy là thầy còn vòng tâm. Nếu vậy tôi sẽ hỏi này, Nếu quý vị chỉ hướng quá khứ và trở về hiện tại để soi sáng tâm mình, không hướng vào vị lai, thì cái thiền tâm của chúng ta không có một cơ hội tồn tại. Thì cái trí tuệ kiểu gì mà chúng ta không duy trì được mạch nguồn thiền tâm? Cụ thể, Đức Phật vẫn biết vị lai, đạo pháp của Ngài tồn tại bao nhiêu năm, thời nào là chánh pháp, thời nào tượng pháp, thời nào mạt pháp. Vậy Phật có vọng tưởng không? Rồi gần nhất Sơ Tổ Trúc Lâm lớn tuổi, Ngài chống gậy khắp nơi, quý Ngài thì giả khuyên Ngài nghỉ ngơi, Ngài nói ta còn nghĩ tới cái gì? Cũng nghĩ tới tương lai, có phải vọng tưởng không? Thành Phật thành tổ cũng thể là vọng tưởng. Mà bây giờ mình không nghĩ tương lai thì nó cục. Nghĩ tương lai thì vọng tưởng. Mà nếu nghĩ tương lai vọng tưởng thì Phật tổ nghĩ tương lai có vọng tưởng không? Còn bây giờ chúng ta nghĩ tương lai có vọng tưởng không? Không đem lý luận để so sánh với mình, mà hãy nói nghĩ tương lai thế nào để không vọng tưởng. Hãy nói đi. Nghĩ tới buông không được. Anh vô vọng tưởng là anh chết rồi. Không có chuyện nghĩ buông. Cái kiểu mà vô ngồi tu chập thành Phật, bước ra ngồi vô vọng tưởng vô ra. Không. Giác ngộ là giác. Dũng kinh Viên Giác Phật nói, một khi vàng ra khỏi quặng là vàng, chứ không bao giờ nó vô quặng lại. Ngộ là ngộ chứ không có quay lui lại. Giờ những cái đó để chúng thử làm bài toán giùm tôi đi. Đó là thử cái tâm thiền mình đó. Chứ mình đừng có nên là thụ tình rồi tìm cảnh yên bình trong một cái môi trường mà mình đưa ra điều kiện ABCD gì đó. Ngồi lim dim như thiền sư, đổi cái nón đi giống nàng thơ, rồi cho rằng đó là thiền hành, rồi ngồi uống trà cho thiền tràng, rồi ăn bánh cái bánh đạo. Đừng ảo tưởng gì nữa. Hãy trả lời giúp tôi đi cái câu hỏi, nghĩ tới tương lai đi. Chuyện đó chưa có câu trả lời một cách xác đáng ngay tâm chứng của mình. Việc lớn chưa xong, mà xong rồi còn đi tiếp kìa. Thì đại chúng hãy nghiêm túc một cách đương hoang để suy nghĩ chuyện đó. Ta thấy cái việc tu mình nó rất cao thượng, rất độc đáo, chứ không phải tâm thương. Nó có nhiều chuyện để nói ngày này nó hay lắm, nhưng mà chẳng có dạy sự thiên sư tu cũng có thể nói làm nói nhiều. Đó, cái câu hỏi như vậy để đại chúng về tư duy làm cho tới nơi. Thật với đại chúng, tôi không ở gần. Lâu lâu có công việc tôi vô, giống như chúng gặp đại chúng được một cặp nữa là đi rồi, đâu có biết. Mà thậm chí bên Ý là chưa có một lần nào giáp mặt. Nhưng mà thông qua cái điều kiện sống của đại chúng, nó phản ánh nguyên hết hình hài trên cái bài kiểm tra. Tôi chấm xong là tôi đi trong ruột từng người một. Cho nên người nghĩ là tôi không biết. Cho nên tôi nói những chuyện này nó không phải là hoang đường, không phải là ví dụ xa xôi. Mà tôi muốn nhấn mạnh với đại chúng rằng là những điều kiện nào bày ra trước mắt, nó sẽ phản ánh đúng với cái tướng từ tâm phân biệt mình nó có ra. Và điều đó đại chúng đã kể cho tôi nghe trên bài kiểm tra, được viết một cách chắc lọc kỹ lưỡng, tư duy kỹ và không hề sai lầm. Lặp lại nè, cái điều kiện gì bên ngoài mà đang sống thì nó sẽ phản ánh đúng cái kết quả. Thật ra cái bài kiểm tra đó là bài đạo lý. Nhưng mà quý vị đang diễn tả đạo lý, tôi đọc được rằng là cái đạo lý quý vị diễn tả đó thông qua những gì quý vị đang sống trước mặt. Cho nên vì nào mà đơn giản mọi thứ trước mặt thì cái sức sống, cái linh hồn trong bài nó khác. Nói về để làm gì phải không? Để nhớ rằng á, tất cả mọi thứ đối diện, mình thật thà đúng với đạo mà Phật tổ chỉ dạy, nó sẽ có kết quả tương ứng, giống như một phép đối chiếu tuyệt đối không có sai lệch. Vậy nên điều này chúng ta không thể nào dùng cái lý luận để mà bào chữa cho cái quan điểm riêng, không thể đâu. Quý vị bào chữa kiểu gì đi nữa nó cũng nói cái màu sắc của những gì chúng ta đang sống, nó màu sắc lắm. Mà nói về đại chúng nhớ ha, làm sao mà mình đường hoàng nhìn về con đường tu của mình và đi một cách nghiêm túc, nó sẽ có kết quả tốt. Thì chúng ta không thể dùng cái gì để mà có thể đánh đố được. Hôm sau Trần Thủ Độ đem các quan lên núi Yên Tử đón vua về kinh. Bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam, Thái Tông viết: thấy trẫm Trần Công thống thiết nói, tôi chịu lời ủy thác của tiên quân, phụng sự nhà vua trong việc làm chủ thần dân. Nhân dân đang mong đợi bệ hạ như con đỏ trong đời cha mẹ, huống chi ngày nay các vị cố lão trong triều đều là họ hàng thân thích, sĩ thứ trong nước ai nấy đều vui vẻ phục tùng, Đến đứa trẻ lên 7 cũng biết nhà vua là cha mẹ dân. Vả lại Thái Tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên nấm mồ chưa ráo, lời dặn dò bên tai còn vắng vắng. Thế mà bệ hạ đã lánh vào chốn núi rừng ẩn cư để cầu thỏa lấy ý chí riêng của mình. Tôi dám nói rằng bệ hạ vì sự tu cho riêng mình mà làm vậy thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lời khen suông cho đời sau thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ? Bệ hạ, nếu không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ xin cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trở về. Đây là cái câu mà ông Trùng Thủ Độ ông nói rất là khéo, ông nói vừa lý mà vừa là tình. Thì ông nói như vậy để gọi là tin cậy và trông mong ngài Trần Thế Tông về để giúp cho muôn dân. Thì chúng ta chỉ ghi nhận ngang cái đạo lý giữa vua tôi, giữa nhân dân với nhau thôi. Trần Thủ Độ nói cương quyết, nếu mà vua không về thì toàn thể quần thần sẽ đồng chết, quyết không trở về. Thì vua không còn cách nào khác để mà thoái thác được. Thực ra thì lúc này mà vua có ở lại thì ngài đầu viên ngài cũng khó xử. Cho nên hãy nhất là vua nên về làm cái trách nhiệm của mình, bởi vì nó có cái màn thiên tử là tránh khó. Vì nhớ câu chuyện của vua Đường, ông bị hại á, vua ông làm thư ký với Hồ Diêm Quang á, ẩn nấu nhá, ông làm sao gì đó. Ngài Hoàng Bá dẫn chúng đi lễ Phật mà hỏi không cầu Phật pháp tăng lễ gì đó. Nói hằng như thế mà lễ cái, nó đã không cầu lễ gì với bị quýnh bạc tái đó. Cuối cùng rồi triều đình cũng tìm ra rồi, cũng đem về làm vua. Cho nên ngài Trần Thế Tông là màng đế vương là phải làm vua thôi, phải trả cho hết một kiếp nợ quân vương mới được làm tăng nhàn đầu núi. Cái nợ quân vương mà chưa trả xong đâu được làm tăng nhàn đầu núi, cho nên hiện nay chúng ta được làm tăng nhàn đầu núi đó là phước to, bởi vì mình không còn phải trả một cái nợ nào cả. Thế mà có nhiều vị lên núi rồi đòi xuống, con xin đi trả nợ. Ai đòi đâu trả, tại mình muốn đi vay nợ người ta trả nhau cho nó vui, chứ có ai đòi đâu. Lặp lại quý vị nhớ, các vị vua Trần đã leo lên núi rồi. Ngày xưa vua Trần Nhân Tông cũng vậy, 14 tuổi đã leo rồi, đến đó trốn đi tu rồi. Thế nhưng mà cái nợ đế vương không trốn được, phải trả cho hết một cái kiếp nợ quân vương trước khi làm tăng nhàn đầu núi. Hiện nay chúng ta đang an ổn làm tăng nhàn đầu núi, tức là không phải lên núi. Môi trường nào mà thanh tịnh vắng lặng tu thiền là núi rồi, thì chúng ta được cái quyền là không còn nợ nào phải trả. Nhớ nha, có nợ nào trả đâu. Phật tử có cúng dường thì họ cũng thanh tịnh cúng cho thầy tu, cho họ đâu có nói rằng là con cúng để thầy ghi nợ mai mốt thầy trả lại cho con, họ đó đòi. Chúng ta đang có cái phước là không còn nợ nào để trả cả. Còn vị nào mà muốn phát tâm tu nhiều học nhiều để có cái phước kiếp sau làm vua, đó là dài dỗ. Chúng ta đã thoát được cái kiếp nợ quân vương để mà làm tăng nhàn đầu núi, bây giờ đi làm tăng nhàn đầu núi kiếm phước mai mốt xuống làm nợ quân vương lần sau. Cái chuyện nghe vui vui vậy đó, nhưng mà nó sẽ cần thiết cho vị nào lỡ thoáng nghĩ sai. Ngài Trần Thế Tông nói tiếp: Trầm nghe Thái Sư và các quần thần bố lão đều không chịu bỏ Trầm, cho nên mới đem lời Thái Sư bạch lại với Quốc Sư. Quốc Sư cầm tay Trầm mà nói: Phàm là đấng nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được? Tuy nhiên sự nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng phút nào quên. Lời của Quốc Sư rất là hay. Ngài nói: Người làm vua thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình, không qua cái bản ngã cá nhân. Ý muốn của dân là đón vua về thì vua phải về rất dân chủ. Cái thời phong kiến mà một vị vua học đạo thấm nhuần lời dạy của Quốc Sư, vua mà cái gì phải qua vua, Nhất khô vạn ứng, cái là chém đầu. Thế nhưng mà ông vua học đạo thì ông lấy ý thiên hạ làm ý mình, lấy tâm thiên hạ làm tâm mình, không thông qua cái khí phách của đế vương để mà ra tay như vậy. Thì ông vua này chắc chắn là ông sẽ không bị cái tư kiến cá nhân nó che khuất, không bị cái trí thành của dục lạc nó dù dỗ để ông che mờ tâm trí. Và chắc chắn ông phải là ông vua có trí tuệ. Một ông vua có trí tuệ tất nhiên là toàn dân sẽ được hưởng cái phước vào. Và cụ thể là nếu mà một đấng truyền luân thân vương ra đời sẽ lấy pháp trị dân, tất cả nhân dân đều giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nắm cái điều đó toàn dân giữ thì coi như thiên hạ thái bình. Thì đây là ông vua mà có học đạo, có giác ngộ. Nếu như vậy, đại chúng hãy dùng vài phút để suy nghĩ về cái câu nhất tướng công thành vàng cốt khô. Ông vua, ông làm vua, ông giữ gìn cho đất nước, mà muốn thành tựu cái nghiệp vướng của ông thì phải có những cái vị tướng, vị quân nhân bỏ xác ở ngoài sa trường khô cháy. Cho nên người xưa đúc kết thành cái câu là nhất tướng công thành vàng cốt khô. Một vị tướng mà hoàn thành cái công việc của mình, sứ mệnh của mình, để mà dấn công lên đó, trình công lên triều đình, thì phải hy sinh bao nhiêu con người khác. Nếu vậy, bây giờ tôi làm trụ trì mà tôi muốn làm cho cái thiền viện mạch mạng này nó thành tựu, thì những người chúng đệ tử của tôi phải lao tâm khổ tứ, phải lao động vất vả, phải vất vả giữa nắng, phải vất vả giữa lành giữa mưa, phải trộn bê tông, phải đổ, phải làm mọi thứ, gần như là không tiếp cận bên ngoài tất cả mọi thứ. Và cuối cùng tôi thành tựu, nhưng mà chúng bị cốt khô. Nghĩ sao? Như vậy thì khi thành tựu rồi, già rồi, tôi tỉnh là tôi thấy tôi ân hận quá. Cái sự thành tựu một đời trụ trì của mình cho nó toàn thì chúng phải hy sinh với mình. Làm nơi đại sự thì chúng phải hy sinh. Đó là nhất tướng cung thành vàng cốt khô. Và cuối cùng trong bụng tôi thấy khó chịu, tức là nghiệp đã, nó đóng lại rồi, nó kết thành quả rồi. Và nghiệp ác mà thành quả thì vàng cốt khô, nó khô thì mình cũng sẽ có một cái nghiệp khô, nó cứng như cục sắt và đi xuống dưới địa ngục thôi. Như vậy làm trụ trì làm chi? Mà không làm trụ trì thì ai nắm giữ duyên mối? Mà làm trụ trì thì bao nhiêu người hy sinh cho mình? Vậy câu này là một câu nghiêm túc, nhìn thẳng một cách có trí tuệ. Và câu trả lời chính là cái gợi ý cho trả lời, chính là cái lời dạy của Ngài Đạo Viên. Phàm làm đấng quân vương, lấy ý thiên hạ làm yếu của mình, lấy tâm thiên hạ làm tướng của mình. Bây giờ tôi hỏi trong đại chúng, ai thử nói một cách ngắn gọn với cái câu nhất tướng công thành vàng cốt khô so với cái lời Ngài Đạo Viên vừa dạy để dạy cái bài toán làm ông trụ trì mà toàn chúng không bị khô cốt là sao? Xin đại chúng phát biểu giùm coi. Nói vậy mới mẻ là vậy đó, chứ không phải chúng ta chỉ theo cái chữ rồi nói nghĩa rồi học thuộc lòng, nó phải vậy. Lấy câu đặng nó phải vừng dùng trí tuệ. Đâu ai trả lời thì coi. Được rồi, mời ngồi xuống. Thì nghe nói vậy là quý thầy cũng hiểu ý quý vị muốn nói gì rồi, cho nên cũng cần nói hết mức thời gian. Cái cách nói đó là cái cách nói về so sánh trên văn học để mà hiểu ra vấn đề, nhưng mà nó chưa giải quyết thấu đáo cái điều mình mong muốn. Nói cho cùng á thì nó nằm trên cái nhìn thôi. Quý vị nhớ là nằm trên một cái nhìn thôi. Và nói câu này á không phải để so sánh văn học, mà để nói cho chúng ta học được gì khi mình sẽ là chủ hóa một phương. Và chúng mình lam lũ như vậy không phải là một sự hy sinh cho mình, không phải là sự hy sinh cho trụ trì, nhớ rõ chưa? Mà muốn vậy á là phải có cái nhìn đúng. Đầu tiên nói theo bên ngoài, nếu chủ quan theo mình và thấy công việc đó là của cá nhân mình, thì thành hay bại chúng ta sẽ thấy từ mình. Thành là nhờ tôi, bại là tại tôi. Vì vậy, khi thành thì mình huynh hoang, khi bại mình ân hận. Thì trong cái cuộc thành bại đó, thấy người khác phải khô xương, phải nhọc nhằn với mình. Vì cái sự thành bại của mình họ phải bị như vậy, chúng ta sẽ dằn vặt, sẽ ân hận, sẽ ăn năn, sẽ bất ổn. Đó là đã tạo thành nghiệp do nó thông qua cái bản ngã và muốn thành cái sự nghiệp riêng của cá nhân tôi. Trong một cái nhìn thôi. Ngược lại, cái nhìn nó chuyển là không phải bản ngã cá nhân mà lấy ý thiên hạ làm ý của mình. Thì nếu thành thì mọi người cùng vui, nếu bại thì mọi người cùng chia sẻ. Ngay từ ban đầu, cái chuẩn nói logic cũng được, nói cái chuẩn kiểm tra ISO, cái giấy truyền của ISO cũng được. Bắt đầu khởi động nó là không có tôi và của tôi, và tôn trọng ý của thiên hạ để làm những cái chuyện chung yên bình cho thiên hạ. Thì vui á, thì mọi người rất vui. Và nếu bài á, thì mình không bị áp lực, và mọi người cùng chia sẻ cái đó. Và lúc này thành hay bại là việc chung, việc của đại chúng. Cho nên tất cả đều thanh tịnh, không có sân tâm tạo nghiệp, tức là đang tu. Mà nếu vậy á, thì nếu quý vị tu thì đạo nó dễ hiện tiền. Không ai hy sinh cho ai, không có cái cốt nào nó khổ cả. Cái chuyện chung của nhau và ai cũng cùng làm á, có thành tựu cho ai mà đâu mà nói cốt khổ vậy, cũng khổ, không có cái cốt nào khổ cả. Đó nói về chuyện chung. Còn chuyện nhà tu của chúng ta, chuyện của một vị trụ trì á, đầu tiên chính các ngài đã tu đắc lực vô ngã thì không ngã sợ. Cái ngã sợ đấy là nó có những thứ của tôi, thì những thứ này nó có cái tư tưởng của tôi và nhà cửa của tôi, nó có hai loại vậy đó. Mà ngã đã không thì ngã sợ cũng không. Thì nếu quý vị ngồi cái ngôi vị trụ trì rồi á, thì mới biết cái tâm của các ngài là cần cái gì. Một, cần đệ tử tu hành tiến bộ. Để làm gì? Tốt cho chính bản thân họ và nối nắm màn mạch Phật Pháp cho tương lai. Cho nên các ngài trụ trì, một là trông đệ tử tu tiến bộ, và hai là muốn cho cái màn mạch Phật Pháp nó nối dài. Làm được việc đó là tròn một cái hành tu của một đời, không bị thấy sức mẻ, mới thấy mạng nguyện và an lòng trước khi nhắm mắt. Tôi chưa phải là người trụ trì lâu năm, nhưng mà tôi được chư vị tôn đức lớn trượng thượng, các ngài dạy mình một cách thống thiết như vậy. Thì với cái tâm đó nó đâu có ngã và ngã sợ đâu. Và tất cả những gì các ngài hướng dẫn đại chúng, giảng dạy, tạo điều kiện tu hoặc lao động để rèn luyện, học thông này, ngồi thiền mới là sáng này, lao động để nó vượt qua cái ngược phàm tình, đúng sai, ngầm cấm lại không được nói, lành nóng không được nói, hay làm về vô lý không được nói, hay làm về có lý đừng vọng tưởng, dám vượt qua phàm tình, thánh trí nó mới hiện. Cái học đạo cái gì mà dùng lý đạo để lý luận lại ông thầy đúng và sai, cái đó là học đạo phong phu, học đạo đi xuống, dám như vậy. Tất cả mọi cái việc đó là ông thầy ông có trí tuệ và ông đẩy cho cái người đệ tử này phải mạnh lên. Và cuối cùng cái người đệ tử làm như vậy là để thành tựu cho họ, chứ không có một cái gì của ông thầy cả, thành ra ông có gì thành cho ông cả. Cái thành của ông chính là cái tâm ông phải hiện tiền. Còn những chuyện thế gian đây là chuyện huyễn, không lấy đó làm thành tựu. Bây giờ quý vị con nhỏ chưa có cái chùa thì thích cái chùa. Nhưng mà khi quý vị có đủ giấy tờ hành chánh này, có một cái chùa to này, có đại chúng đông này, Phật tử đến ao ao này, tất cả có, mà cái tâm mình bất ổn, vọng tưởng còn, thị phi còn, lao sao còn, trí tuệ còn phân biệt hai bên, tâm không an, không có pháp để hướng dẫn đệ tử, thưa đại chúng, lúc này chúng ta là một con người thừa, thiên hạ lầy chừng nào là mình bất an chừng đó, chứ phải đơn giản đâu. Thì ông thầy ông ngồi lên đó, cái giá trị của ông mà muốn mạnh là cái tâm hiện tiền, thì cái đức dùng vô biên Và lúc này ông làm lời lạc cho rất nhiều người. Thì hiện nay muốn như vậy, chúng ta bây giờ chúng ta phải tu cho đúng chứ, phải không? Như vậy đầu tiên lấy cái đạo lý giác ngộ giải thoát làm trên. Đạo lý ở đâu? Một là ngay tài tâm của mọi người. Cho nên anh tu là anh được, chứ không phải là cho ông trụ trì. Ông trụ trì đâu có hành ai khổ cốt đâu, anh được mà. Thứ hai, từ trong tâm đạo ngộ nó biểu hiện ra, nó hiện ra qua cả Phật sự, qua các cái việc mà làm thành cho sau này. Thì cuối cùng là làm thành cho người học, làm thành cho đạo pháp. Thì vì trụ trì mà đặt cái tâm ban đầu đúng như vậy, không ân hận, không ăn năn, khi thấy chúng vất vả, bởi vì vất vả nằm trong cái quy trình đào tạo của mình. Còn nếu ngược lại, nếu ngược lại chúng ta đặt rằng là cái chùa của tôi là người lớn, một đời tôi phải làm được cái gì đó, chúng phải nghe tôi và chúng phục vụ cho tôi để tôi làm được việc đó, thì khi mà chúng cực khổ quá vì chuyện của mình, chuyện đại sự của mình, cá nhân mình, thì mỗi một lần như vậy, một thành công như vậy, trong lòng mình gợi một tí là thương chúng, tội chúng quá, tôi cũng biết phải làm sao. Và nhiều lần như vậy tâm mình bất ổn, tức là chúng ta đang tạo nghiệp chứ không phải là làm chuyện đạo pháp. Thì câu chuyện này tôi muốn truyền đạt cho quý vị có một cái nhìn để mai kia, một là ở trong chúng làm trí sự, làm trí khổ gì đó, nếu như đại chúng bằng cái tâm này, bảo đảm đại chúng là không phiền nào đâu. Ví dụ như ông trí khôn giữ kia chìa khóa, nguyên tắc trí sự vô mà muốn lấy bánh ra đà cho chúng ăn bữa lợ thì phải hỏi trí khổ. Nhưng hôm đó chúng đổ bê tông nó nặng quá, cần bồi dưỡng tí để mà đổ ráng lố giờ cho nó rồi, vô tìm trí khổ không có ra. Vì sự phương tiện vô, ông xin mấy mượn mấy gói bánh ra cho chúng ăn rồi ông bảo sau. Nếu mà nhất thiết trí trí thanh tịnh như nãy giờ tôi nói là lấy ý thiên hạ làm ý của mình đó, lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình đó, không có việc riêng của mình đó, thì mình sẽ không thấy việc trí khổ khác việc trí sự. Và chúng đang nhập độ thêm giờ để sống bê tông giống như mình đang nhập, thì cái chuyện đó nó bình thường mà. Hỏi mình một câu rồi lấy, và chưa hỏi mà lấy giống nhau. Ở chỗ nào? Ở chỗ là ông trí sự, ông đủ trí tuệ để ông làm chuyện đó. Và lặp lại này, đại chúng không đủ trí tuệ nghe, chứ đừng có mượn lời này rồi. Mình là dân thường tình, dân thường tình chưa có tú chứng cái gì, cái bước vô nói ôi cái ông trí khổ đó cũng là huyền thôi, tôi vô tôi phương tiện tôi lấy, ông đâu dính dáng vậy vậy. Cái đó tôi sẽ nói sau, tôi nói chuyện đấy trước. Nếu mà lấy như vậy á, thì thật ra ông trí sự ông đủ trí kiến, ông có hỏi mình thì mình cũng đưa, không hỏi thì ông cũng lấy, không sao, nó bình thường. Đó là ông trí sự, ông trí khổ. Ngược lại, nếu bằng ngã, tôi làm trí khổ tôi có quyền, tôi giữ cái kho này. Và bây giờ bất cứ ai mà quấn cái kho này đều là dưới tay của tôi. Tôi nắm đầu, anh bước ra chỗ khác thì được, anh vô đây phải dưới tay tôi. Hay là ông trí sự, ông vô mà ông tìm muốn chết không có, ông ngồi đi bê tông rồi gấp. Phương tiện lấy mấy bị bánh nói sau, bước sau vô nói cái mặt tùng bùng lên. Thế nó là sinh chiến. Cho nên là chúng ta có cái vô ngã mà nó có trí tuệ. Tôi muốn lặp lại, chỉ có trí tuệ có không nói, mà chỉ trí tuệ này nó dễ bị tào lao lắm. Tôi nói đại chúng là ngày xưa, có ông thầy tôi giấu tên. Ông tốt ghê lắm. Ai mà thiếu gì ông cho cái đó, mà ông phải cho đồ của ông lấy đồ người khác ông cho. Ngặt cái nè. Ví dụ như bây giờ, ông thấy cái vị A này mới vào thiếu đồ mặc. Thì ông đi lấy cái đồ của người sư huynh mình, ông lấy ông chó cái ông A này, nhưng phải lấy đồ của ông. Dép còn ngoài đi ra là ông thấy tiền nó nào mang cái đó, ông nói chấp cái gì cho mệt, đồ nào giống nhau, mang của người ta. Thì ông nói, mấy vị nói là tạm ứng, tôi nói là tào lao đó, thì ông rầy á. Thì chúng ta đừng có nói cái kiểu luống tuông là chúng dưới muốn làm Việt Nam, không được. Tôi ví dụ này, mình mới vô chùa, từ khi mới vô đến thọ thì khéo giỏi lắm, chừng 6-7 năm cái gì. Phải không? Tôi nói đại chúng nghe là 6-7 năm nó non lắm. Nếu mà nó cứng, cái bạn ngà tôi ở chùa nhiều năm tôi thọ thi khéo rồi thôi. Chứ còn nói về cái trí kiến của mình, cái tu tập mình nó non lắm. Ngài Ngụ Thổ Diện nó nói rồi. Các ông vừa bước vô chùa, nhìn lối nhìn tới chưa bao lâu, đã 5-60 năm rồi. Ngài nói 5-60 năm rồi, mà buông tay chân còn chập chững chưa có vững. Ngài nhìn đệ tử, Ngài lo cho tiền đồ, đồ Phật Pháp là vậy đó. Mà chúng ta vô đạo chưa được 10 năm, non lắm, oai nghi thì học chữ thôi, chứ còn vận dụng phải có trí tuệ nữa. Đạo học chưa có thông mới trả bài tốt thôi, chứ hỏi ngược lại là lỡ của nó chưa có rành. Mà có tuệ nhàn đâu, nói theo các thiên sứ gọi là tuệ nhàn của ông đục quá, về sau lấy gì vì ngươi, làm sao vì ngươi. Thế mà mới phong lên được cái chức tỳ khố thôi, là muốn làm gì không cần thưa trụ trì. Theo cái vấn đề hiện nay, quan điểm của con thấy là cái đồ trong kho nó có vậy, cho nên chúng ta nên phân phát bớt cho người khác. Thế là chúng ta bớt cái phần chấp thủ đồ đạc, để rồi người khác cũng hưởng được cái âm đức của mình, để mà họ phát cái tâm tu hành. Đó là lòng đại từ đại bi. Nói hay lắm, phải nói hay hơn tôi thuyết pháp nữa. Tôi nói chung ngày mai một tôi mời lên đây nói hay cực kỳ. Kết quả là gì? Kết quả giống như xưa xưa ông nói. Thế ông nói xem ra tôi thấy mấy chú từ bi hơn tôi. Cái thiền viện mình trong hoàn cảnh hiện nay rất là khó. Nếu mà không có nỗ lực thì chúng không đủ gạo để ăn, chứ đừng nói là gì. Thế nhưng mà chúng thì vô tư, làm gì có cái đại tâm hơn. Một năm là sư ông có đủ để mà cho chúng 2 bộ đồ. Đại chúng biết là lao động nhiều cả ngày, là nhiều lúc đồ nó rách vá không kịp mà. Thế nhưng mà mấy thầy mình được đồ mới, mới phát ra cái là đem đi cho người khác. Chứ ông nói mới nhìn rồi qua thì mấy chú có bộ từ bi hơn tôi, nhưng mà khi chó rồ rách rồi đi đòi tôi mấy cho mấy chú. Đại chúng hiểu không? Thì hiện nay chúng ta chưa có tri kiến mà đã từ chủ cho mình là cái chức đó và có cái quyền để quyết định và thực thi, không cần thưa trụ trì. Đó là gì? Là không đem tâm cầu học. Còn nếu cái người đem tâm cầu học á, thứ nhất nó hỏi lại mình đủ trí kiến gì mà làm việc đó. Thứ hai, dù có thông minh cỡ nào cũng còn những chỗ mình chưa biết. Vì sao? Thử trả lời cái câu, chúng ta có thể biết được những gì mình chưa biết hay không? Đã biết là biết rồi, chưa biết là không. Cho nên không thể biết được những gì mình không biết. Ai là người biết hơn mình? Là thầy mình. Tôi nói đại chúng, tôi ngồi đây tôi dạy là vì Ngài Hòa Thượng trưởng ban, Ngài dạy thì tôi vâng lời, tôi lên tôi hướng dẫn vấn đề vậy thôi. Chứ còn bao nhiêu công việc từ lớn tới nhỏ, kể cả chuyện tu hành và Phật sự, nhất nhất tôi đều kính lễ và thịnh Ngài chỉ dạy. Và những cái lời Ngài nói thì nhưng mà giật mình nói, ủa, hóa ra cái tâm mình nó vẫn còn thiếu, cho nên nó khuyết về cái thấy biết đó, trí tuệ mình chưa có đủ. Nếu huynh đệ đem tâm cầu học như vậy, đầu tiên nó sạch cái ngã của mình, thì nó trừ được rất nhiều cái tệ hại. Cái bạn ngã này nó là cái chướng ngại, nó tạo nghiệp để nó chính mình phải chịu cái nghiệp đó. Tôi nói là chúng ngài, mình là nạn nhân của nghiệp. Cái nạn nhân của nghiệp nó thê thảm, nó tơi tả, và chúng ta đang nhốt chúng ta trong đó, nó cột lại, nó khủng khiếp. Và nếu mà mình vừa thể hiện cái trí kiến của mình thì cái bạn ngã nó lòi ra, là có như cơ hội là từ đó tạo nghiệp. Mà đại chúng kiểm tra cái kết quả này á, kiểm tra khám này, ai mà như vậy thì đời sống tu hành nó trục trặc. Một là nó bệnh thân, thân không bệnh thì nó trợ ngài công việc, công việc không trợ ngài thân phơi phới thì đầu óc nó không có sáng, nó vướng. Cho nên chúng ta vừa khẳng định mình một cách sớm quá, bạn ngã nó ra nó tạo nghiệp, trí kiến đó nó ché mình, chúng ta không có trí tuệ. Còn đem tâm cầu học á thì sao? Tất cả việc là huyễn. Hôm nay mình được các làm trí khổ, đó là cái trách nhiệm mình nói cho chúng. Đừng nên thấy đó là chức vụ, để rồi khẳng định cái thấy biết của mình, trong khi cái trí kiến của mình nó còn đục, nó chưa có đủ. Mà chúng ta hay bị một cái set up của cái công nghệ, nó viết cái lập trình. Cho nên mới tu lẹt phẹt cho nó lên làm trí khổ này. Ôi là trí khổ, tôi phải có quan điểm về trí khổ. Hiện nay trên cái vấn đề là vật chất như thế, tôi phải làm như thế. Trời ơi, mình làm giống như đứa con nít nó mới biết nói á. Lên lên con làm gì, con làm giáo sư, con biết giáo sư gì không? Không biết. Giáo sư là gì không biết. Cho nên á, tôi muốn nói như vậy, tôi nói là chúng nghe là cái này là cái thấm thía tôi chiêm nghiệm. Chứ không phải rầy lá, tôi có biết quý vị làm gì đâu rầy lá. Cái thấm thía là chiêm nghiệm. Vì vậy, người tu mình là một, không có cái của tôi cho nên đại chúng không hy sinh cho tôi. Hai, tôi phải có trách nhiệm lo cho chúng tu học tiến bộ, cho nên những gì đại chúng đang trải qua là làm thành cho mỗi vị chứ không phải cho tôi. Vì vậy, nếu mà nói nhất tướng công thành vàng quốc khô, thì ở đây là tướng này không có gì để thành. Và mấy vị là người sẽ thành tựu thì không có cái cốt nào để khổ cả. Và nếu quý vị ra làm trụ trì mà có cái đạo nhãn này, thì trong lòng quý vị sẽ không rây rứt, tại vì quý vị không kết nghiệp, không tạo nghiệp. Này nó quan trọng đó. Còn nếu nhờ mà nó lòi cái khác ra để nó kết nghiệp, thì đây là điều đáng tiếc cho mình. Và cuối cùng thì quốc sư dặn dò nhà vua về phần nghiên cứu kinh điển thì đừng phút nào quên. Tức là không sao lãng, hãy để tâm vào đó. Bởi vậy trầm với mọi người trong triều mới trở về kinh miễn cưỡng mà lên lại ngôi báu. Ròng rã trong 10 năm trời mỗi khi có cơ hội việc nước nhàn rỗi, trầm lại tụ họp các bậc kỳ đức để học hỏi đạo thiền. Các kinh điển của các hệ thống giáo lý chính không kinh nào là trầm không nghiên cứu. Trầm thường đọc kinh Kim Cang, một hôm đọc đến câu ứng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, buông kinh xuống chiêm nghiệm bỗng hoắc nhiên tự ngộ. Ở đây có một số điểm tôi nói lên để đại chúng nhận ra. Vì lý do như thế cho nên trầm với mọi người, tức là vua Trần Thế Tông đó, cùng với mọi người trong triều trở về triều đình, trở về kinh miễn cưỡng mà lên lại ngôi báu. Là sao? Cái ngôi báu này được trân trọng nhưng mà ngài không dính nhiễm. Miễn cưỡng đâu có dính. Tôi không muốn, nhưng mà vì tướng quân, vì nhân dân cho nên tôi làm trách nhiệm của tôi. Đâu có dính. Thấy không? Đâu có dính. Cho nên ngôi báu vẫn là ngôi báu mà tôi không dính. Đó là thành công. Là sao? Là đi vào mà không nhiễm, là nhập thế, là ngồi lên ngôi báu mà không nhiễm. Tôi miễn cưỡng mà tôi đâu có dính. Thứ hai là ngài nói ròng rã trong 10 năm. Mỗi khi mà có cơ hội việc nước nhàn rồi, tức là có một cái lúc nhàn rồi, đó là cơ hội tốt để ngài làm gì? Tụ họp các bậc kỳ đức, những vị tôn đức lớn và có cái trí kiến cao, họp lại để ngài học hỏi đạo thiền. Và các kinh điển của các hệ thống giáo lý chính không kinh nào là trầm không nghiên cứu. Nhớ này, hệ thống giáo lý chính là gì? Xoáy sâu vào việc dùng tâm để sáng tâm. Chứ ngài không nói là ngài học được nhiều môn. Quý vị nhớ nè, mà một mình chết á, họ sẽ nhớ cả đời này mình đã làm được gì cho cuộc đời, cho đạo pháp. Ít ai nhớ mình đã làm được chức vụ gì. Hãy nhớ điều đó mà từng lực làm cái chuyện lợi ích cho đạo pháp, cho nhân sinh. Chứ không phải là tôi làm để tôi lên một cái chức gì đó. Nhớ vậy đó. Cho nên ở đây ông vua ông độc đáo là các kinh điển trong hệ thống giáo lý chính không kinh nào là trọng không nghiên cứu. Như vậy ông nghiên cứu, ông tu và ông làm sao cho lời dân, lời nước, chứ ông không hề nói tôi là một ông vua với những chức danh gì gì đó. Ông nói chuyện đó. Ông vua ngồi trên cái chức danh cao cả mà ai cũng thèm mà ông nói như vậy, đạo lý như vậy. Chúng ta thấy đây là một vua hiền sư mà chắc chắn có thông qua những cái chuyện đạo lý xấu xa, thì nó còn những cái đức tính trong cuộc đời ông mà chúng ta phải để tâm, phải học. Tại vì sao vậy? Có những lúc mới bất giác. Ông vua thì ông bỏ ngô ông đi tu, còn mình đi tu thì nhớ lại ngôi vua. Là những cái đẳng cấp, cái tiền nghi đó, cái trí thức đó, là muốn chứng minh là mình là ông vua. Quá chừng nó tréo càng ngoé đó, thấy không? Tréo càng ngoé đó. Cho nên những cái này nó nhắc thức chúng ta để chúng ta tịnh lại mà tu cho nó đúng cái cương vực đạo trang của nó mới tiến bộ. Trầm thường đọc kinh Kim Cang, một hôm Đọc đến câu ưng vô sở trụ chi sanh kỳ tâm, buông cuộn kinh xuống chiêm nghiệm bùng hoắc nhiên từ ngộ. Buông kinh xuống chiêm nghiệm hoắc nhiên từ ngộ tức là đại chúng trở lại cái tâm của mình. Hôm nào đó chúng rành rang, thành thơi, ngồi trên ghế thấy thoải mái lắm. Giờ là giờ mình được tự do mà mình rất là thích đọc kinh Kim Cang. À, đọc rất là thơ thới, người rất là đầy sức khỏe, tâm trí rất là sáng. Đọc là giống như chơi và lòng mình thanh tịnh vô biên, nó vui vẻ vô cùng. Đến cái câu ứng vô sở trụ với ghi tâm, đang đọc như vậy. Ngừng lại. Khi ngừng lại thì vừa thơ thới mà tinh thần mình cũng ngừng. Để cùng kinh xuống. Trong khoảng lặng đó bất chợt khế hợp từ tâm, chứ không phải là bỏ xuống rồi chấm cái cẩm này suy nghĩ. Nó phải như vậy. Mình để thử đi, có góc nào yên tĩnh, bữa đó rảnh, đừng có tụ tập nữa. Ngồi ngay ngắn, thanh tịnh. Tôi đọc trong sự có nhiều vị lắm. Rảnh là các ngài vô trong các thiền đường yên lặng, các ngồi yên tĩnh. Nếu mà yên tĩnh thì ngồi bình thường thôi, nó tự nhiên nó mất hết thân tâm mà. Còn nếu đọc kinh, đọc tới đó, thanh tịnh để xuống. Trong ngưng thần tự nhiên nó trả lại từ tánh, hiện tiền, gọi là từ ngộ. Tức nó đã hiện ra thì mình biết nó là vậy thôi. Chứ đừng nói chiêm nghiệm. Mình không biết, mình nói chiêm nghiệm người ta cười nha. Thì cái kết quả này á là một quá trình. Từ khi lên núi được quốc sư dặn dò, đi về ngài nhớ lời đó, ngài thực hiện và thành công. Trước lúc xuống núi, quốc sư ân cần căn dặn về phần nghiên cứu kinh điển thì đừng có phút nào quên, đừng sao nhãng. Nhờ ngài quý trọng đạo pháp, nghe lời quốc sư, cho nên tuy ở trong triều, vua vẫn để tâm trong đạo miên mực như vậy. Có làm gì đi nữa mà mình vẫn đấu với chuyện đó thì nó có kết quả. Do đó đọc kinh Kim Cang mới có lúc hoắc nhiên tỏ ngộ. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy phải không? Đọc đến đây thì ngài ngộ. Ở Việt Nam vua Trần Thái Tông cũng đọc đến đây từ ngộ. Điều đặc biệt như vậy, chúng ta học để làm gì? Để tu. Tu để làm gì? Sáng đạo. Sáng đạo để làm gì? Tự tại. Tại sao phải tự tại? Tôi đau khổ quá. Được chưa? Ai nói không khổ đưa tay coi. Mình mở cái miệng ra mà mình không bằng lòng một vấn đề, đó là mầm khổ đau. Chứ tự tại. Phải không? Ở đây mà nghe bên xóm làm cái gì mà mình cũng biết để mình bàn vô, tức là chưa tự tại. Bị vật lâm ngăn ngại. Cho nên khẳng định này, học để tu, tu sáng đạo, đạo sáng đạo để tự tại. Vì sao tự tại? Tôi đang khổ. Khởi tâm là đang đau khổ. Thẳng câu vậy đó. Nếu nói không đau khổ, nếu nói như vậy đó, cũng là bạn ngạ nói để rồi, nói cho đà nữ để rồi nằm một đống nó cũng khổ đâu. Còn bây giờ nó chưa khổ phải không? Chưa khổ mai mốt nó bệnh khổ. Nghiệp là nó khảo thế thôi. Biết vậy á, chúng ta nhớ, học là phải toàn tâm thông đến diệu lý. Tu thao thức với việc ngộ tâm. Giống như vua Trần Thái Tông không bao giờ là không thao thức với câu chuyện đó. Không thực hiện được tâm nguyện thì người ta sẽ ốm ấp kế hoạch để thực hiện cho bằng được tâm nguyện thì sẽ có ngày thành tựu. Còn nếu cái người muốn thực hiện tâm nguyện mà thấy khó khăn cái bỏ liền thì không bao giờ được. Như vì nói ngon lắm, tôi hồi đó mà tu luôn bây giờ cũng lấy hòa thượng đâu phải chơi đó nha. Sao vậy? Tại vì cái tâm nguyện mình lóe tí à, cái hoàn cảnh trực trèo đi về hết tu. Bây giờ ngồi con ngon. Tôi hồi đó mà tu là bây giờ làm lễ hòa thượng thôi chứ đâu. Ý nói là lễ hòa thượng có tu thường tòa nhỏ hơn đó. Tôi nói, mô Phật con lại hòa thượng tương lai. Ở thì tương lai, phải không? Thì nếu quý vị toàn tâm như vậy thì mới có lúc sáng đạo. Còn nếu chúng ta học chữ nghĩa, học chữ có nghĩa, viết làm bài, xong trả nợ trân giảng rồi, vứt đi được cái pháp sanh diệt rồi đi uống trài rồi thôi. Đó, thì cái việc này đến đoạn sau, kỳ học sau, chúng ta sẽ thấy rõ vua Trần Thái Tông ngài nói rất là rõ ràng về việc này, chứ không phải mình suy luận. Thì hôm nay hết giờ, chúng ta nghỉ ngang đây, thì sẽ học tiếp. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này khâm mê tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật
đạo. Mời đại chúng nghỉ.